Tại sao? Khi nổ độ đầu, tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung qua hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chiếu thức hành thét rồi con người nó hiền hơn.
Dạ, kính thưa Thầy, một đêm con thấy Thầy bảo chấp tay trên đầu như hình xe nở, miệng Nam Mô A Di Đà Phật. Con làm như vậy thì trong hai lòng bàn tay nhiều quang bừng nở, xin Thầy xác nhận.
Đúng, cái đó cũng là điển, mà chấp tay trên đầu mà niệm Phật đó, nó phát quang. Cho nên là Đăng Di Đà chỉ có 6 chữ thôi, không có tu nhiều. 6 chữ mà thân toàn thân Ngài phát quang, bộ đầu Ngài phát quang, tay chân phát quang.
Khi con niệm lục tự Di Đà thì giữa trán nó xoay hình tròn theo kim đồng hồ. Trong những năm qua, con thiền đã thấy nhiều màu sắc, nhưng vài năm sau này chỉ thấy có màu đen, điểm những đường vân màu xanh, có hình màu xanh, hình bầu dục ngay giữa. Là như thế nào, xin Thầy minh giải lùm cho con. Cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên cố gắng niệm Phật nhiều cho nó tròn trịa, mà nó xuất phát lan rộng ra, cho không có vị trí trong cái bầu dục như vậy được, nó phải lan rộng ra. Chứ chúng ta thấy niệm quan Phật nó phải lan rộng khắp thế giới, sự thanh nhẹ ban chiếu khắp thế giới. Chúng ta người tu pháp lý vô vi ở trên núi cũng tu, mà dưới thị xã cũng tu, mà khi mà nó bộc phát ra là vũ xã tự nhiên hơn, không có lo, không có người đến gặp chúng ta. Cho nên trước khi tôi cũng ăn chơi, không có tu gì hết, buôn bán không có tu gì hết. Nhưng mà một ngày nào tôi tu rồi, tôi thấy trong tâm thức tôi thấy tương lai căn nhà này sẽ biến thành cái chùa mà nhiều người đến. Thì tự nhiên thấy 36 vị thiền ở trong chùa Xá Lợi chạy ra kiếm tôi. Tôi mới ngạc nhiên, tôi nói tự nhiên tâm thức tôi biết như vậy là nó phát triển như vậy, thật kỳ vậy. Và mấy ông đó thiền tinh tấn lắm, cũng chạy ra tiếp tục thiền theo vô vi hàng tuần như vậy. Không, họ nào giờ tôi không có suy nghĩ là tôi có thể gặp được họ, rồi tôi cũng gặp hết. Mình người buôn bán mà đâu có làm, mà đâu có học bác sĩ rồi gì đâu. Mà gặp ông bác sĩ tôi nói như là ông không có tu, sau này nghiệp lực lôi cuốn ông bị bại rồi, ông khổ rồi lắm. Từ lúc ông bị bại rồi, ông đi xe lăn tới gặp tôi khóc thôi. Nhưng ông Tám nói trước mà tôi không nghe.
Thưa Thầy, có một đêm đang ngồi thiền thì tự nhiên con cảm thấy trên đầu rất đau, như là có ai đang cắt ra đầu của con. Con rất sợ và nhớ lời Thầy dặn, phải niệm Phật. Sau đó thì bớt đau. Thưa Thầy, cho con biết hiện tượng này là tốt hay xấu cho con?
Hiện tượng đó là xây dựng ý chí tiến hóa của chính mình. Bất cứ sự đau lớn nào trong giờ thiền cũng gọi nó cũng như không. Đó là độc tố, nó chuyển chạy tới đó mà thôi. Và ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh, gom gọn về đó thì nó phải tan. Niệm Phật cho nhiều đi. Cho nên ở đây cũng có người tu khá đi qua làm việc ở bên Hawaii, đập cái búa vô tay chảy máu, nhưng mà nó chỉ tập trung luồng điển nhìn cái tay, ngày mai lạnh hết. Cái đó là người cũng thấy ngạc nhiên, chính người đó thấy ngạc nhiên chứ không phải là chúng ta thấy ngạc nhiên, mà mọi người bạn đạo xung quanh rất lo âu. Nhưng mà rồi ngày mai không có gì hết. Thế điển làm cho liền tay liền chân. Cho nên gần đây tôi có nhận được cuốn băng ở Việt Nam. Có một người chuyên ăn là nó tu, là ổng cui. Khi gặp tôi ở Việt Nam trước khi tôi rời Việt Nam, cô Ngộ Khiết cũng biết ông đó. Nhưng mà cùng ông tu trong lúc 20 năm xa tôi, ông giữ có 3 pháp đó. Mà trong nhà ở không được, hôi thối, nhà ở không được, con cái bỏ chạy, vợ bỏ chạy, ông ra ngoài trời ông thiền, tháo mồ hôi, rồi ông thiền thét, rồi bây giờ bệnh cùi ông hết, ông mới nói cũng bằng. Ông nói bệnh cùi ông hoàn toàn không còn nữa, và ông thiết, thao thao bất tuyệt, để cho mọi người biết đây là một cái cơ hội để mình tự tu, tự tiến và tự giải thoát.
Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ, gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình, sự nhạy cảm đó có lợi gì không?
Thì con có cái pháp nắm trong tay niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải. Thì con mới thấy cái sự quyền diệu của pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.
Khi mà thiền, khi sự sống nó cứng thẳng rồi, thì đó cảm thấy như thế nào? Cứng thẳng là nơi rút, nhờ cứng thẳng là cảm giác bộ đầu rút không? Cứng thẳng là tốt rồi. Bị thẳng người ta sợ là máu nó tức ngực. Và khi mà mình ngồi thẳng luôn đó, đó là quý. Mình nhớ niệm Phật trên bộ đầu cho nó rút đi lên trên, cho nó không có hại gì hết. Thẳng như nào thôi cũng hết.
Nghe một trang chút nói được không? Không cho nó nghe tiếng đó, mình chỉ có lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì mình đang thực hành mở sống cái luân xa để tiến lên trên. Nam Mô Di Đà Phật, ông có cái bản luân xa Nam Mô Di Đà Phật không? À, thì ông hiểu cái đó, chúng ta thực hành đi lên thì không có bao giờ mà chúng ta nghe bất cứ một vị thần thánh nào gì nhất hết. Chúng ta hoàn toàn tự sửa chữa để tiến tới cái không không ở sau này. Tại vì bất cứ cái tinh không nào mình chỉ niệm Phật thôi. Cũng như ở đâu, phải đứng tu mà người này tới chọc. Nó tu làm gì mình cũng thấy kệ họ, cái tâm mình tu mình biết thôi. Còn họ chọc, họ chửi thấy kệ họ. Còn bên ngoài họ có nói cái gì mình cũng không có chấp nhận. Bởi vì bên khối địa tiên họ sẽ mời những người mà tu nhẹ đi qua đó hợp tác. Rồi trở về đây, rồi lập giáo chủ, rồi lập tôn giáo, rồi này kia kia nọ, làm nó hư cái pháp hết. Là chúng ta ở đây mỗi người tự tu, và tu tới cái tu tới đích, và chúng ta chỉ biết cái Nam Mô A Di Đà Phật là tấu cái luân xa, mở cái luật tâm thông của bản thể chúng ta, nhưng họ mới tiến tới bên trên. Thành ra chúng ta không có chấp nhận bất cứ cái âm thanh của ngoại cảnh nào. Nếu đã chỉ niệm Phật một thời gian thì cái đó nó phải gian cho không có ai, đàn ông nào nói nữa hết.
Kính thưa Thầy, trong cái vấn đề tu luyện học đạo, Thầy luôn luôn nhắc đến cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái nguyên lý đó vô cùng quan trọng. Con đã cố gắng thực hành cái nguyên lý đó. Và bây giờ hiện tại con thấy cái này đem ra để trình bày cho các bạn và Thầy giải đáp giùm. Là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lúc con niệm, con quả tình là lúc đầu thì nghe một cái cách nhẹ trong cái đầu mình, trải qua trạng thái đó. Bây giờ mình niệm đến cái giai đoạn mình trải qua đó, cái giai đoạn là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên ở trong cái bộ đầu mình nó nghe như là một cái tiếng chuông mà nó ngân ra. Như vậy cái đó là như thế nào hả?
Cái đó là nó đang mở từ cái thức của bộ óc. Bởi vì bộ óc mình lớn rộng, cái Nam Mô A Di Đà Phật này là để đánh đổ và mở cái những trần trược mà từ bao nhiêu kiếp mình đã thâu thập vô trong cái khối óc của mình. Rồi bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ mở. Mở hết, mở chừng nào thì thấy nó rõ ràng chừng này. Cho nó sẽ mở tới vô cùng, bởi vì trong cơ tạng chiếu thiên địa này nó nhiều lắm, không phải là một phạm vi eo hẹp. Như ý chúng ta muốn niệm một tiếng, hai tiếng được không? Cho nên từ hồi nào giờ chúng ta đã thâu thập cái trần trược vô quá nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cho mỗi tế bào phải ý thức được là nguyên căn của nó là nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí,
A là nước, Y là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Mỗi cái đơn vị phải trở về vị trí của họ. Thì lúc đó chủ nhân âm mới, phần hồn mới chuyển đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương tạo. À, cho nên nó phải mở từ thức.
Tôi ứng niệm Phật còn có cảm giác nhiệm trị không có nằm ở tướng ngực mà nằm ở đỉnh đầu. Chuyện này nhìn về cảm ơn Thầy. Tôi đang nói khi về tôi niệm Phật từ lúc nó nằm ngay chỗ đó tôi biết tính làm sao. Chưa 12 giờ rồi tôi chạy xuống dưới mặt chưa. Tôi kêu ông bác sĩ coi thấy tôi có điên không mà tại sao tôi niệm Phật nó nhảy như này. Ông lập sách lên đây. Sách gì học không có rồi mà niệm Phật nhảy chỗ đó. Và nó đã sách rồi coi tôi ông bây sao mà đi. Và bây sao phải lấy một cái mình chụp hết để nộng mà. Tôi mới giải cho ta nghe chỉ cái pháp là tu. Cứ khi con mình thấy tự nhiên người niệm Phật lên đây nó nhảy. Các đồng chí là phải tìm bác sĩ coi làm sao lẽ là ông chứng minh là đồng mạng
có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi thì cảm thấy thanh thản khi thì cảm thấy dao động mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành nhưng vẫn không hết đó là do sự biến chuyển điển quang trong mình hay là do trượt điển tung lên.
Cái luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển trái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy, thì nó liên hệ với luồng điển trái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tỉnh. Sau đó là tỉnh rồi. Xuất phát ra là tỉnh, thanh tịnh.
Thưa Thầy, tại sao khi con niệm Phật trong đầu bị tức như muốn nứt ra?
Cái đó là cái điển nó chưa thông. Cứ tiếp tục làm đi, nó sẽ thông. Rồi chúng ta mới lấy cái kinh nghiệm từ mà nó tức và nó hết tức. Lúc đó chúng ta mới phổ biến trật quần sanh được. Có kẹt, có thông, mà có hành mới là người đóng góp. Kẹt thông mà sợ không hành là không bao giờ tương lai chúng ta đóng góp được chuyện gì hết.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng chân lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càng không vũ trụ. Tức tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Kính thưa Thầy, khi niệm Phật có một nhịp rung động liên tục từ trước trán lên bộ đầu, sự rung động hòa nhịp vào nhịp đập của mạch máu tim. Sự rung động càng lúc càng mạnh, điều trên có đúng hay là sai?
Cái đó đúng, nên trụ ngay trung tim bộ đầu và nhớ Nam Mô Di Đà Phật nó còn thanh nhẹ hơn.
Tâm sinh lực càng không vũ trụ, anh luật cơ tạng liên hệ với trung tập càng không vũ trụ, mà anh trụ trên đó anh dùng ý thì cái đó mới động lập cả đất.
Thầy cho biết, thưa Thầy, khi người hành thiền, khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điển sáng từ hư không như một cái dài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điển của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điển đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điển của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin Thầy giải mình.
Tình khi chúng ta niệm Phật và chúng ta sơ hồn, thì nó mới có luận điểm đó, là luận điểm của Đức Di Đà chỉ cho chúng ta thành nhận. Mình biết từ Nam Mô A Di Đà Phật để có cái ánh hào quang cực tốt của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa thì cũng như tu để tiến tới mất đậm. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó đúng, nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm. Phải nhớ không này? Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Tất cả vạn nguyên sự kích động trong cả càng khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không đậm. Mục đích tôi tiến về không đậm. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên đến mưa, gió, nắng, rốt cuộc nó cũng sẽ hết. Và màu sắc rốt cuộc cũng chưa không. Vì vậy mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi sẽ giữ tâm không động. Cho nên trước kia quý vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan sát người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu Ngài cứ ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không sát người đã đọc đạo tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh trước là mình thấy bất mãn. Đó là bài học. Mà những người mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải oan đâu. Ân nhân tới độ chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới tỷ tư là Ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này là thấy dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt học. Đó. Cho nên nhìn đủ cái Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn tu đưa vậy, mạnh tới vậy rồi. Mà khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn có thế đâu. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài muốn một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu vô cùng.
Vì Phật trong một chỗ thật là đồng loạn, cho nên mình phải trụ điện thật mẫn liệt đến nỗi của đau nhất cả đời. Như vậy có hại đến hệ kinh không? Nhất là không được đâu. Phương pháp công vô của chúng ta mỗi điều thêm hạ xuất phát ra nó là đúng. Mà nhất là không được. Nhất là hệ thống đau xong nhiều khi nó làm có thể làm bể cái gân con mắt tương lâm. Nhất chúng ta phải lấy tay chúng ta xoa để dựa cho nó hết. Chúng ta mới được hạnh phúc.
Thế đôi khi cũng có khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngồi ngủ đó thì có bữa nghe cái điển chạy xong mình chạy dọc vòng đây thôi. Rồi con để ý được niệm Phật, con niệm Phật trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xúc.
Cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dậy nữa. Tất cả đều niệm Phật như tôi. Hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa mà tôi không có cho lệnh quỳ lạy thì không có được quỳ lạy gì hết. Nghe theo lệnh của tôi. Đó, rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút ngồi nó niệm qua, niệm qua, niệm cho mình cảm thấy có niệm. Mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không nó chập nó bậy này, chập bậy kia, chập bậy cái nào là hư.
Cái đó là cái gì
á? Cái gì á? Bởi vì trong đó nó không biết. Nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai chứ không phải cho bây giờ. Khi chủ nhân ông xuất được sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ hội đi với chủ nhân.
Bình thường
thì
con
hay
nghe một cái tiếng kêu
phát
thanh kêu của con. Mà con không biết là như vậy là
nó đang tốt hay xấu, mà con rất là lo sợ, hoang mang nhiều lúc. Con muốn tập cái thần kinh con yếu, con luyện
tập cho cái thần kinh con bình nào không có kêu được. Bình thường thôi, thầy, con đang trong cái trạng thái bình thường, không có lo sợ cái chuyện gì hết. Tự nhiên có một cái tiếng gọi tên con mà con thấy luyện như vậy lắm.
Đó là con phải niệm Phật, con trong tình trạng này con giống con khỏa. Con bắt nó coi cái gì thì khác rồi nó bớt. Bên cái tiên này, con vẫn bắt vào cái tiên khác nó hết, thì thằng kia nó mạnh này. Cũng như là ma cái bắt vào cái tiên này hết, hết cái tiên ma.
Thưa thầy, có một thời gian ở trước mặt mình nó có một điểm đen, có khi là nó bị trùng. Mà cái hiện tượng nó là gì mà nó kéo dài cả có mình mấy năm mà không biết, nó không tiến bộ mà nó không giảm, không hiểu tại sao.
Cho nên cái đó cần tập
kính thưa thầy, những người tu thiền đều có thanh điển, vì vậy khi tiếp xúc với những người không tu sẽ làm cho người tu nhức đầu, có đúng không thưa thầy?
Nhức đầu mình phải trì niệm và thực hiện cái pháp mình chấp nhận nhức đầu, rồi mới thấy cái pháp hay. Thì lúc đó mình cần nói chuyện với người trượt mà để độ cho họ trở nên thanh.
Thưa con niệm Phật. Thấy con đứng đầu và tiếp tin tin trên ngài có bóng vây tròn, vây như cánh quạt mái. Thưa ông Táo, đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Nó là hiện tượng tốt, cố gắng đi tới, rồi nó sẽ tròn chịu và sáng ra, sáng tỏ ra đó là cái chiều hướng phát triển của Mà Môn Châu.
Đúng rồi.
Thưa thầy, như trường hợp của con đó, ở mấy lần con kề răng co lưỡi, miệng thì nó rất dữ lắm.
Đó, à, anh cứ nhớ, nhớ chỗ đó, anh nhìn chỗ đó đi. Nhớ sau này nó quen rồi, nó nhớ rồi. Nó nhớ rồi, thì anh mới thấy rõ cái hào quang của anh, nó hòa đồng. Cho nên anh im, anh dùng cái ý niệm, chứ không phải kêu là mở niệm niệm đâu. Cái ý niệm, cái đầu anh, khi mà anh nhắm con mắt, anh niệm, nó rút đi lên, nhẹ. Là cái người tu mà được suốt, thì đi tới chỗ nhớ, nó còn nhanh gấp triệu lần niệm. Đó là đi tới chỗ hào quang là mở.
Xin cảm ơn thầy.
Gần đây mỗi lần cắn răng co lưỡi niệm hoặc niệm Phật, đầu lưỡi bị tê nhẹ nhẹ, xin thầy chỉ dạy.
Sao rồi điển nó bắt đầu chạy đến tê đâu? Một thời gian nó hết tê, mà đầu óc nó nhẹ nhõm không sao đâu.
Cái việc cái khóa tu học của chúng con đây á, là liên hệ tới cái khai mở cũng như trong cái kinh A Di Đà đã giảng, thì tụi con đặt ra câu hỏi như thế này: một cái người tu vô vi khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồng điện nó khai mở tới cái phần phổi á, thì khi mà khai mở như vậy thì cái cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần can, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận. Thì trong ngũ tạng như vậy đó, khi mà nó khai mở từng mỗi tạng như vậy đó, thì cái cảm giác của cái người được khai mở như thế nào? À, xin thầy giải thích.
Cái đó trong kinh A Di Đà có giải thích rồi. Phế kinh, nó là cái gì? Nó là cái dù che các tạng ở bên trong. Nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh nhẹ, nó không có buồn. Mà người tu vô vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả. Buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tu rồi mà tôi buồn, nó đi vô chỗ đó rồi đó. Mà nó qua khỏi cái đó rồi á, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy. Khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm.
thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ rồi cái tắt mắt sợ, bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan. Thấy như ma quỷ đi vô, đầu tiên cũng sợ, đi đâu cũng sợ, như có người ta theo mình. Nó mở chỗ đó. Còn màu nó là màu đỏ. Còn cái phổi lúc buồn nó màu tím. Khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu vàng. Còn cái gan cũng vậy. Cái gan thì nó, khi không ai cứ muốn người ta chọc mình, rồi dẫn người ta, rồi đủ chuyện hết rồi, là nó đậm ở trong cái gan, nó bắt đầu dọn dẹp rồi nó mở. Nóng dữ lắm. Nói sơ sơ cái là mình thấy mình muốn tấn công người ta. Nóng dữ lắm. Nắm tới đến nồi mình, nồi mình thức tâm rồi, không còn nắm nữa. Mới thấy cái tánh mình sai. Lúc đó cái hồn thức. Thấy mình làm sai nhiều quá. Càng ngày càng ăn năn, càng ngày ăn năn là cái quệ càng nó mở. Còn cái quệ thận, nó đi tới chỗ muốn mở đó. Và cái dục tính càng ngày càng cường. Biết phân tích cái chỗ đẹp của thằng bạn. Hồi nào giờ mình tu không thích, nhưng mà giờ mình thích. Phân tích rồi cứ ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tích ra thế ra. Không có gì hết, bộ xuyên khô. Mới chỉ trở lại. Chỉ trở lại, mình nấu cái thận thủy, cung cấp cho đại não. Lúc đó cái quả hầu nó xông lên rồi, mới thấy gia trị của học Phật. Còn cái bao tử, nó mở, thì trong lúc đó là bắt đầu ăn dữ lắm. Ăn ngon, ăn thích thôi. Ăn tới đến nỗi, mình sợ luôn. Rồi một thời gian nó cảm thức. Cái thế gian bầu trời thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời. Con dòi trong bao tử ông trời. Rồi lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này. Đúng lúc thiền nữa mình cứ nghĩ quả địa cầu. Nó tròn. Nó có cái hình như vậy. Rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này. Quá rậm loạn. Quá ham mê. Bắt buộc mình phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự từ cái ăn nhiều mà bớt. Không ăn nữa. Nhưng người thử tự nó ra sao? Rồi giáo dục nó niệm Phật rồi nó niệm Phật được không? Khi mà mình giáo dục mà nghiêng hướng bên tay trái nghe nó niệm Phật. Dù trời ở trong bao tử này. Thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bật sáng. Cái đèn bật lạc đây nó sáng. Mở miệng là nói pháp quy, các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói pháp thôi, và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục kiểu như xưa được, kiểu không làm được. Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó tách rời ra, thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục, nó nắm, nó nói bậy, chỉ thề tục tiểu, bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận, nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô, mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chưa, chạy vô gan. Cao, ngót, chạy vô bao tử. Đó, đắng, chạy vô tim. Cây, chạy vô phổi. Mặn, chạy vô thận. À, rất có thật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Không có nóng. Lúc đó mình kiếm người ta chọc ra thì tự giận. Anh chửi tục tiểu thì tự giận. Tôi có một lúc như vậy đi rủ người ta chửi. Không giận. Vì mình thấy khác. Hồi trước cái tánh mình dễ giận. Mà tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi.
là nhờ gì? Nhờ pháp linh thường chuyển huệ tâm khai. Tâm cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết. Nó thành cái tâm điển nó xông lên đầu. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn họ, họ chửi cái tướng cái đầu, nó bừng cái đầu, nó niệm Phật thôi, niệm gì. À rồi niệm rồi chập nó chửi nặng thiệt nặng, rồi chập mình quên mất. Rồi nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô duy có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên. Nó nhắm mắt nó niệm Phật chập nó quên. Nó mở được ngũ tạng, thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn được 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Má, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi rõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không rõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có cái gì đâu buồn. Mình bị bực nhạt ở trong này, mình bị bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được hết. Không có bị kẹt. Cái nào cũng phân tích là chân lý chứ không có phải là cái đồ bậy. Không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy hết. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi. Thi các bạn chỗ đó. Để các bạn hiểu tâm can các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngủ vững các bạn đang ôm đó. Đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thanh tịnh mở ra xem. Không có gì chê và khen. Chỉ bằng pha mê pha sạch. Mà chăm thực hành mới đạt được. Còn nếu không có thực hành thì không có bao giờ. Không bao giờ được. Tôi đã làm con người trước kia cũng như các bạn. Không biết. Chọc đó là giận rồi. Chỉ chuyện trả thù. Bây giờ không có gì hết. Không bao giờ được. Thấy giả hợp một trường liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên. Thì mình không thấy cái chuyện gì mà thấp lỗ, nhưng mà cái nào cũng đem lại cho lợi lộc cho chính mình. Làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm. Từ cách này sẽ mở ra càng sáng suốt. Việc làm của chúng ta không có bị quan trí. Trước kia các bạn có làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy rằng nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tôi. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tôi tới chỗ này. Tôi làm bậy tôi sợ quá, tôi trốn tránh, tôi tìm đường, tôi tu, tôi mới ngộ được pháp đi, tôi mới thấy sợ Phật, tôi mới thấy tội. Phải hoàn cảnh là ân sư. Cho nên nhiều người bây giờ nó ôi chứ tôi tu, tôi làm bậy, tôi sợ quá, không có sợ. Làm lỡ thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến. Chưa sửa là ông trời xóa. Mà không chịu sửa là tự chôn vùi, tự sáng suốt mình mà thôi.